Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 34. Trùng Dương nghe xong khẽ rùng mình, thầm lo ngại vì lúc chàng mới đặt chân đến Đào Hoa Đảo, cũng thấy sự bố trí của hòn đảo này rất cổ quái. Nay đối phương đã nói như thế, thì chẳng còn lý do nào từ chối. Chàng liền tung mình bay vút lên một ngọn cây thật cao gần đó. Trùng Dương đứng vững trên ngọn cây xong, đưa mắt quan sát khắp bốn phía hòn đảo, buộc miệng khen cho trí cơ quyền diệu và sử dụng tâm tinh tế của Hoàng Dược Sư. Thì ra dưới tầm mắt chàng, trong vòng 7-8 dặm vuông gần đó là cả một biển xanh cây cối hoa cỏ. Mới nhìn vào rừng cỏ cổ thụ rậm rạp um tùm yên biết một màu xanh thẳm kia thì thấy phong cảnh thật u nhàn, nhưng nếu nhìn kỹ một chút không biết cơ mang nào là trận đồ trùng trùng điệp điệp không sao đếm xiết, khúc khuỷu quanh co chẳng biết đâu là đâu, tựa như một màn lưới nhện, nơi nào cũng có lỗ nhỏ như mắt cáo mà thật ra có từng mảng lưới chằng chịt đợi chờ lọt vào đó đừng hòng ra khỏi được. Trùng Dương đối với kỳ môn bát trận ngũ hành sanh khắc tương liên, chàng đã nghiên cứu tinh tường và cũng được sư phụ Thanh Hư chân nhân chỉ dạy rất rành rẽ. Nhưng hiện giờ nhìn thấy kỳ môn bát trận, trận Đào Hoa Đảo này biến hóa hết sức phức tạp, bố trí lại dị kỳ khúc khuỷu từng hoàn thật khó mà ước lượng. Trùng Dương kiến thức thông kim bát cổ cũng không thể nào thấu triệt những bí mật kỳ diệu ở bên trong. Chàng đang nhìn xem đến xuất thần, bỗng nghe sau lưng có tiếng gió lạ, vội quay đầu lại thấy Hoàng Dược Sư cũng nhảy lên theo, đứng trên một nhánh cây gần bên chàng, mỉm cười hỏi:
"Một chút tiểu kỹ bắt rùi đó, có làm bẩn mắt pháp nhãn của trưởng giáo Toàn Chân chăng?"
Trùng Dương khẽ gật đầu cười và nói:
"Biết nhau không mấy năm, chẳng ngờ kỳ môn bát trận của Hoàng huynh tình tiến một cách vượt bậc như thế, đang mừng, đang phục thay. Chắc Hoàng huynh muốn bằng đạo trảo khắp kỳ môn bát trận này một chiến phải không?"
Hoàng Dược Sư nói to:
"Dương chân nhân nói quá lời, chúng ta đâu phải là Khổng Minh với Tư Mã Trung Đạt dùng trận đồ để đấu nhau. Đây này, chúng ta so tài trận thứ ba bằng cách này vậy, mời chân nhân nhích lại gần đây."
Y chỉ tay vào góc đông nam của Đào Hoa Đảo và nói tiếp:
"Chân nhân, hãy nhìn kia, nơi ấy có một tòa trúc đình xanh thẳm đó, có thấy không?"
Trùng Dương là người đã luyện công phu nhất dương chỉ nên nhãn lực của chàng tinh sáng hơn người thường. Chàng nhướng mắt nhìn kỹ về hướng đông, trong rừng cây xanh quả nhiên lấp ló một đài cao bằng đá trắng. Cái thạch đầu ấy chiếm một khoảng độ 10 thước vuông, trên có cất một mái trúc đình tuy đơn sơ nhưng rất u nhàn thanh tịnh. Hoàng Dược Sư vừa lấy tay chỉ vừa nói:
"Mái trúc đình ấy ta đặt tên là Thí Kiếm Đình. Cột đình có hai câu đối liễn mà bình sanh ta rất thích là: trong đồi kỳ la chôn thần kiếm, giữa tiếng trống tiêu có khách tình. Trong toàn đảo Đào Hoa chỉ có duy nhất một mái trúc đình ấy thôi, đây là do ta thường đến để hóng mát dưỡng thần."
Trùng Dương tự nhủ trong lòng:
"Ê, người này tánh tình hành vi tuy nhuộm đầy tà quái, nhưng con người y lại thoát tục khác thường."
Chàng lại nghe Hoàng Dược Sư nói tiếp:
"Ta sẽ ở lại Thí Kiếm Đình đốt 3 nén hương để đợi tôn giá đến. Nếu 3 nén nhang ấy đã nối tiếp nhau cháy hết mà Dương chân nhân vẫn chưa đến thì kể như chân nhân chưa lãnh hội được sự quyền diệu kỳ môn bát trận trên đảo Đào Hoa của ta. Và nếu thế, kể như Hoàng Mổ đã thắng được trận này vậy."
Trùng Dương cười to lên nói:
"Ha ha ha, so tài cách ấy thật hay, đã không bẻ mặt nhau cũng chẳng mất hòa khí của đôi bên, tuyệt lắm. Một lời đã định, Dương Mổ trong thời gian 3 nén hàng, xin lỗi, 3 nén nhang sẽ đến hội giá tại Thí Kiến Đình."
Hoàng Dược Sư liền hất tay ra dấu bọn gia bọc câm, trong bọn liền có một tên câm dấu đốt 1 trong 3 nén nhang và đưa tất cả cho Trùng Dương. Trùng Dương ngạc nhiên hỏi:
"Ê, chi vậy?"
Gã gia bọc câm đưa tay chỉ về hướng đông nam. Trùng Dương vội quay đầu lại nhìn thì Hoàng Dược Sư đã biến đi đâu mất dạng. Trùng Dương mới sực hiểu ra gã da bọc găm đưa ba cây nhang nối liền nhau thành một cây và đốt cháy một đầu, do theo lời Hoàng Dược Sư dặn dò. Hoàng Dược Sư hạn định cho chàng trong vòng ba cây nhang phải đến thi kiếm đình, và để được công bằng nên trao cho ba nén nhang cũng như y như nhau để làm chuẩn thời gian. Trùng Dương nhận thấy ba nén xong, liền tung mình nhảy lên ngọn cây bá, nhìn lại vị trí của thí kiếm đình. Chàng ước lượng khoảng cách từ đây đến đó độ 5 dặm đường. Mái đình này, nếu tính theo vị trí tám quẻ của Phục Hy thì nhất định phải kiến trúc trong hai quái Phi Tế và Thái Trung của Quẻ Ly. Nếu chiếu theo bát trận của Khổng Minh mà nhìn thì ở gần cửa trận Hưu Môn. Trùng Dương ghi nhớ xong vị trí của mái đình, liền tung mình nhảy trở xuống đất, nhắm hướng đông nam lướt đi như bay. Xin mở ngoặc, bát quái của Phục Hy và bát trận của Khổng Minh hoàn toàn là một khoa toán học suy luận, nói một cách khác theo khoa học thì tương tự như môn toán Kỷ Hà và Tam Giác của Âu Tây vậy. Nhưng tiếc vì sự phát minh vĩ đại của người xưa bị cái khoa học thực cử ám sĩ phu tham danh háo lợi mà chôn vùi một cách đáng tiếc cho đến phải thất truyền luôn. Xin đóng ngoặc. Trùng Dương chân nhân án theo phương vị Phục Hy bát quái mà tiến vào trận kỳ môn. Chàng nhẩm tính phải từ nơi xuất phát vượt qua đông 17 cửa, rồi rẽ sang phía tây 15 cửa, tức là đi rảo qua được 32 tầng môn hộ, và như vậy đã đến được giao điểm của hai quẻ Vi Tế và Thái Trung, nói một cách khác là đã đến vị trí thí kiếm định rồi. Trùng Dương một tay cầm ba nén hương, tay kia bấm từng đốt tay để nhẩm tính bước đi, miệng thì lẩm bẩm đếm, chân bước đi không ngừng, len lỏi giữa biển rừng hoa, vòng bên hữu rẽ bên tả, đi như thế độ thời gian một bữa cơm, đã đi hết 35 tầng cửa trận đúng theo tám quẻ của Phục Hy. Chàng tưởng đâu như vậy là sẽ đến ngay đích của thi kiếm định, nào ngờ nhìn thẳng ra trước vẫn là rừng cây mù tịch, hoa lá um tùm, mà chẳng thấy bóng dáng máy thi kiếm định đâu cả. Đồng thời nén nhang cầm trên tay, nén thứ nhất đã cháy, chỉ còn một khúc độ nửa tấc là hết. Trùng Dương hết sức sốt ruột, chàng liền phi thân nhảy lên một ngọn cây bàn gần đấy nhìn quanh bốn phía, và kỳ lạ thay, tòa thí kiếm đình kia vẫn còn cách xa độ 5 dặm ngoài. Té ra lộ trình từ đấy chàng đã đi qua kể như không, và bao nhiêu sự tính toán của chàng đều sai bét cả. Hồi thứ 35, kỳ môn phản trận. Trùng Dương trong lòng hết sức nghi hoặc, thầm nghĩ: ồ, ta hiểu rõ rồi, đúng ra ta phải đi theo kỳ môn bát trận mới được, y không bố trí theo bát quái trận của Phục Hy là 8864 quẻ, lúc mà y sắp đặt lại một cách phức tạp hơn nhiều. Cho nên mình đi vòng như thế, thí kiếm đình đã đổi sang phương hướng khác, lúc nãy ở góc đông nam, hiện giờ lại chết về phía tây bắc. Hay lắm, còn lại thời gian hai cây nhang nữa, ta nhất định là phải đến nơi thí kiếm đình trước hai cây nhang cháy hết. Trùng Dương đầy lòng tự tin, chàng nhẩm tính theo phương vị của võ hầu bát trận thì chỗ chàng đứng ở vị trí kinh môn, và từ kinh môn đến hưu môn tất phải rẽ sang hướng đông 18 lần, đi sang tây 22 quanh quẹo, sang nam 27 lượt, tổng cộng phải vượt qua 67 tầng cửa trận mới có thể đến thí kiếm đình được. Trùng Dương tay cầm cây nhang, miệng lẩm bẩm đếm từng khúc quanh, rẽ hướng đông, quẹo hướng tây này, dòng hướng nam này. Đi như vậy hơn thời gian một buổi cơm, cây nhang trên tay đã cháy mất khúc thứ hai, và cho đến khúc thứ nhất còn lại lúc nãy cũng cháy nốt, vừa vặn được 67 tầng cửa trận theo suy tính của chàng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, chàng buột miệng: ủa. Chàng kinh ngạc vì kỳ lạ thay, thí kiếm đình vẫn không thấy đâu là đâu. Trùng Dương ruột nóng như lửa đốt, chàng ngờ sự suy tính của mình lần này lại sai nữa.
trên tay bây giờ chỉ còn lại một nén nhang, thời gian cấp bách mà vẫn chưa đến được Thí Kiếm Đình. Xem lại lần so tài cuối cùng này, chàng đành chịu thua rồi. Nhưng mỗi người đều có sẵn một tâm lý háo thắng. Trùng Dương tuy là một đạo sĩ đã xuất gia cũng không tránh khỏi được. Chàng không thể tin là Hoàng Dược Sư, ngoài Phục Hy Bát Quái và Võ Hầu Bát Trận ra, y lại còn tự sáng chế ra một phương thức kỳ lạ khác được. Và mọi biến hóa của kiếm kỳ môn hoa trận này, nhất là phải thoát thai từ trong quẻ Phục Hy mà ra. Trùng Dương suy nghĩ xong liền tung mình nhảy lên một ngọn cây để quan sát lại vị trí của mái Thí Kiếm Đình. Chàng thấy mái đình lại trở về hướng đông nam, nhưng vị trí có phần hơn, khoảng cách chỉ còn độ 2 dặm nữa thôi. Trùng Dương liền tỉnh ngộ ngay, chàng lấy tay vỗ vào đầu một cái rồi tự mắng mình. Ta thật là ngốc tử, cho đến một điểm còn con như vậy mà nghĩ cũng chẳng ra, để đến phải mắc quỷ kế của Hoàng Dược Sư. Ngu thật! Thì ra Trùng Dương đã phát hiện được sự bí mật của bát trận do Hoàng Dược Sư sắp đặt. Tuy môn hộ trong trận phức tạp, nhưng nếu đã triệt thấu được, thật đơn giản vô cùng. Hoàng Dược Sư đã không khéo trên 2 chữ bát trận, ông sắp thêm 1 chữ phản, nôm na gọi là phản bát trận. Như vậy trận đồ và môn hộ trong trận, vị trí đều tương phản lại với kỳ môn bát trận của Gia Cát Võ Hầu. Ví dụ như từ cửa trận này đến cửa trận kia phải từ Tây sang Đông, còn bát phản trận thì phải ngược lại từ Đông sang Tây, đối chọi nhau từng vị trí một. Trong võ học cũng có phản thủ quyền và tả thủ kiếm. Những bộ quyền ấy đều là phản thế, và khi luyện xong sẽ gây cho địch thủ bối rối cả tay chân, không biết tránh đâu đỡ đâu. Hoàng Dược Sư cũng theo cách thức trên suy ngẫm và chế biến ra kỳ môn bát trận thành phản bát trận. Nếu Trùng Dương không biết chỗ kỳ diệu ấy, cứ y theo phương vị bát trận chánh thức xông vào, thì vì mục tiêu ở hướng nam mà lại đi ngược trở lên hướng bắc, có phải càng lúc càng xa chăng? Trùng Dương sau khi rõ được then chốt bí mật của trận đồ ấy, trong lòng rất đổi cao hứng, từ trên ngọn cây vỗ đùi nhảy vọt xuống đất, dẫn theo lộ tuyến của 8 vẻ Phục Hy mà tiến bước. Nhưng lộ trình lần này đều là phản lộ, thay vì ứng theo bát quái phải đi về hướng đông lại ngược sang hướng tây, lần phải quạt sang nam, chàng lại rẽ sang bắc. Đi liên tiếp như thế, vượt qua mấy môi tầng cửa trận, quả nhiên đến chỗ nền đá trắng, quẹo thêm 2 khúc nữa thì Thí Kiếm Đình đã lộ lộ trước tầm mắt. Trùng Dương nhìn lại nén nhang cuối cùng trên tay cũng vừa cháy đến đoạn cuối, sự cách biệt của 2 cái thắng và bại chỉ nhích có đường tơ kẻ tóc. Trong Thí Kiếm Đình, Hoàng Dược Sư đang ngồi sẵn để đợi chờ. Nén nhang của Hoàng Dược Sư vì đốt sau của Trùng Dương một chút nên nén sau cùng vẫn còn lại 1 đốt tay chưa cháy hết, mà Trùng Dương đã xuất hiện trước mặt y rồi, quả là một sự vô cùng bất ngờ, vượt hẳn ngoài ý liệu của Hoàng Dược Sư. Qua giây phút thoáng kinh ngạc, Hoàng Dược Sư bèn ngẩng đầu lên cười ha hả và nói: "Dương chân nhân, quả không hổ là một danh tài xuất sắc nhất của toàn chân phái từ lúc truyền giáo tới giờ. Thiên hạ anh hùng chỉ có ngài và Tháo thôi." Trùng Dương nghe nói như thế, trong bụng cũng vui thầm. Lần này đến đảo Đào Hoa cũng cùng Hoàng Dược Sư so tài với nhau 3 lượt và đều thắng cả 3. Tuy cuộc đầu hòa nhau, nhưng lấy công lý mà phán thì Trùng Dương chiếm phần thắng vậy. Vừa rồi Hoàng Dược Sư thoát ra câu hỏi "Thiên hạ anh hùng chỉ có ngài và Tháo thôi", đây là lời nói bất hủ của Tào Tháo nói với Lưu Bị lúc đang hâm rượu luận 2 tiếng anh hùng trích trong truyện Tam Quốc thời xưa. Hoàng Dược Sư thốt ra khẩu khí ấy là y chỉ thừa nhận Vương Trùng Dương khả dĩ xứng đáng đứng ngang hàng với xứng danh anh hùng thiên hạ với mình mà thôi, còn chuyện so tài nhau đủ thấy con người Hoàng Dược Sư tự cao tự đại đến bậc nào. Trùng Dương khẽ cười đáp: "Ba lần so tài với nhau đã xong, tại sư đệ ở đâu xin cho bần đạo được giáp mặt." Nếu y có điều nếu y có điều gì không phải với hoàng huynh, bần đạo sẽ thay y mà thỉnh tội với hoàng huynh vậy. Quan Dược Sư cười to lên, rồi vụt đứng dậy nắm lấy tay Trùng Dương và nói:
"Ha ha, chúng ta cùng đến thăm lệnh sư đệ. Thật chẳng dám giấu gì tôn huynh, lệnh sư đệ tuy lớn mà tánh nết như một đứa trẻ, y dẫn hoàng mẫu nên đã tuyệt thực mấy ngày trời rồi."
Nói đến đây, Hoàng Dược Sư cười nhẹ rồi tiếp lời:
"Lúc nãy hoàng mẫu đã mặn phép đưa lệnh sư đệ trở lại thư xá nghỉ ngơi cho lại sức."
Dương Trùng Dương kinh hãi nói: "Ê, y mệt sao, có hề gì không?"
Hoàng Dược Sư ôn tồn đáp: "Chân nhân yên trí, lệnh sư đệ không sao đâu. Nếu có gì, hoàng mẫu này xin lãnh tất cả trách nhiệm cho."
Nói đoạn y dẫn trước. Vương Trùng Dương chú tâm ghi nhớ tất cả những vị trí đã qua, cùng phương hướng mà Hoàng Dược Sư đi quả đúng là phản bát trận, trẻ qua quật lại độ mười mấy lần thì đến chỗ giam lỏng Châu Bá Thông. Hoàng Dược Sư bước vào trước tiên, Châu Bá Thông vừa thấy mặt y đã tru tréo lên:
"Cái thằng mặt vàng chết bầm kia, sư huynh ta đâu rồi? Mi định đến đây để đánh lộn phải không? Dẹp chất mơ thúi của mi lại, ta không có thèm đánh mi đâu. Mi có giết ta cứ giết, rồi mi sẽ biết tay sư huynh ta."
Hoàng Dược Sư tươi cười đáp: "Thôi, nói gì mà lắm thế, sư huynh của ngươi đã đến tìm rồi kìa." Nói dứt lời thì Trùng Dương đã bước vào cửa, Châu Bá Thông mừng rỡ nhảy tưng lên, nhưng vì mấy ngày nhịn đói sức lực đã tiêu ma đâu mất, thân hình vừa tưng bổng lên thì hai chân đã mềm nhũn, nhào rớt xuống đất nghe một cái ạch.
Châu Bá Thông cả giận hét lên: "Chư huynh, chính y đã gạt tiểu đệ tới đây và giam cầm tiểu đệ 8-9 ngày nay. Châu Bá Thông này trên 30 tuổi đầu, đây là lần thứ nhất bị người hiếp đáp như thế này. Sư huynh hãy vì tiểu đệ mà dẫn y một trận cho mát ruột tiểu đệ đi."
Vừa nói, Châu Bá Thông vừa kéo sạch cái miệng biểu bạo khóc lên như một đứa con nít. Trùng Dương vừa giận vừa buồn cười, bèn quát lên:
"Ê, sư đệ đừng có nói nhảm, có nín không, thật chẳng ra thể thống gì cả."
Hoàng Dược Sư vội phân trần: "À, có lẽ Châu huynh vì mệt và đói, để tiểu đệ sai gia nhân đem chút đồ ăn đến cho Châu huynh lót bụng." Y lập tức chạy ra khỏi nhà đi mất. Châu Bá Thông nằm ngửa dưới đất, vừa thở vừa thuật lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra cho Trùng Dương nghe. Một lát sau, Hoàng Dược Sư từ bên ngoài bước vào, theo sau có hai tên da bọc câm, một tên bưng một bồn cháo khói bay nghi ngút, một tên bưng một chiếc hộp to lớn. Da bọc trịnh trọng mở nắp hộp ra thì bên trong là bốn món điểm tâm rất tươm tất: một món là chân gà dòng yến, một món là vịt ướp củ vị hương, một món măng tơ vi cá, thêm một dĩa bát bổ long tu, món nào cũng béo ngậy thơm ngon. Châu Bá Thông không chút khách sáo, ngồi bật dậy như chiếc lò xo, xo đổ bưng chén nuốt rào rào như tầm ăn dâu. Trùng Dương thấy cách ăn ngấu nghiến của Châu Bá Thông hộ hào ân ực tựa như hổ đói nuốt dê con, trong lòng cũng lấy làm nhột nhạt, chàng chao mày lắc đầu. Châu Bá Thông sau khi tém sạch cả mâm chén, lấy tay áo lao sơ mở dầu trên miệng, trâu bất thần nhảy dục dậy đấm mạnh một chưởng vào ngực Hoàng Dược Sư. Trùng Dương giật nảy mình kêu lên:
"Sư đệ không được loạn động."
Hoàng Dược Sư vẫn đứng yên không thèm né tránh, tay chưởng của Châu Bá Thông vừa đánh trúng ngực đối phương liền cảm thấy lồng ngực của đối phương thoát vào, và thân hình của Hoàng Dược Sư dường như có thoa lên một lớp dầu, khiến cho chưởng lực của chàng rơi vào khoảng không, và vì thế chàng mất đà bổ nhào ra trước. Hoàng Dược Sư liền phình mạnh lồng ngực trở ra, Châu Bá Thông bị sức đẩy của đối phương, chàng mất đi tự chủ, loạn choạng té bật ngửa ra sau. Trùng Dương bèn dùng hai ngón trỏ và giữa của bàn tay trái đỡ lấy chéo áo của Châu Bá Thông kêu lên:
"Đứng lại!"
Hai ngón tay chàng chỉ khẽ kéo nhẹ một cái đã hóa giải được tiềm lực của Hoàng Dược Sư. Chàng ra tay vừa vội nhanh vừa đúng lúc, bản lĩnh của chàng thật có 102 trên võ lâm vậy. Hoàng Dược Sư thấy vậy hết sức khâm phục, thầm nhủ:
"Thảo nào quy danh có toàn chân phái trấn áp cả Trung Châu, cứ xem cách ứng biến của Trùng Dương cũng đáng gọi là thiên hạ vô song rồi.
Chầu Bá Thông như lửa cháy thêm dầu, múa quyền bổ nhào tới tấn công Hoàng Dược Sư. Trùng Dương bực tức bèn quát lên:
"Sư đệ, ngươi chẳng biết điều nào
là điều đúng cả. Ta đã cùng Hoàng huynh giải hòa, ngươi cứ một mực muốn đánh nhau. Được rồi, ngươi ở lại đây mà đánh, ta trở về Yên Hà Động bây giờ."
Chầu Bá Thông hốt hoảng dội xuống tay xuống, la lên:
"Sư huynh, anh đừng có bỏ tôi chứ, tôi câu không có đánh nữa đâu."
Trùng Dương nghiêm sắc mặt nói:
"Hoàng huynh, đại nhân đại nghĩa cứu được tính mạng của ngươi, bất quá chỉ vì một chút ngộ nhận nhau mới giữ người ở lại đây, chuyện nhỏ mọn ấy nên bỏ qua mới phải, mau tạ lỗi với hoàng huynh đi."
Chầu Bá Thông tuy trong lòng không phục, nhưng vì nể sợ sư huynh đành phải nén lòng vái, nhưng trong bụng lại chửi thầm:
"Cái thằng mỏi mặt dạng, ta về đến Tông Sơn, cố luyện thêm vài năm, đợi lúc võ công tiến đạt, lúc ấy sẽ trở lại đảo Đào Hoa, cùng mấy đấu suốt 7 ngày 7 đêm, cho biết tay Chầu Bá Thông này."
Trùng Dương cảm thấy Hoàng Dược Sư tuy tài nghệ và cử chỉ khắc tục, nhưng tâm tính cổ quái kiêu ngạo không hợp với bản tính chàng, liền dây sang Hoàng Dược Sư cáo thối. Hoàng Dược Sư ân cần cầm lại:
"Dừng chân nhân chẳng mấy thổi đến tệ đảo, sao chẳng nắng thêm vài ngày rồi hãy đi."
Trùng Dương mỉm cười đáp:
"Cảm ơn hậu tình của hoàng huynh, bần đạo còn lắm chuyện ở nhà, xin bái biệt ngay bây giờ."
Hoàng Dược Sư liền đưa hai người ra tận bờ biển. Lúc ấy trên bãi biển đã đậu sẵn một chiếc thuyền sơn vàng óng ánh. Thì ra lúc Hoàng Dược Sư bước ra ngoài cắt đặt da bọc câm dâng cơm nước cho Chầu Bá Thông, y đã chu đáo sắp đặt mọi việc rồi. Trùng Dương và Chầu Bá Thông nói vài câu tạ ơn nhọc nhằn của Hoàng Dược Sư xong, hai bên liền vái chào phân tay nhau. Vương Trùng Dương dắt sư đệ lên chiếc lầu thuyền trương bồm nhổ neo, trời khỏi đảo Đào Hoa, trực chỉ về Tây Bắc. Ngồi trong chiếc lầu thuyền, Chầu Bá Thông vẫn hầm hầm chờ nguôi. Chàng cật vấn sư huynh Trùng Dương về tình hình giao đấu với Hoàng Dược Sư trên đảo thế nào. Sau khi nghe Trùng Dương thuật lại sự việc đã xảy ra, Chầu Bá Thông vỗ đùi đánh đét một cái và kêu lên:
"Hét, sư huynh rõ ràng là bản lãnh của anh trội hơn y rất nhiều, sao anh không giúp tiểu đệ dần y một trận để trả đũa?"
Trùng Dương nghiêm sắc mặt đáp:
"Sư đệ lại muốn lộn xộn rồi, hoàng gia nên giải không nên kết. Hơn nữa, y đối với chúng ta có chút quán gì đâu. Sư đệ lần này ngộ hiểm trên Lục Quỳnh đảo cũng nhờ y ra ân cứu mạng. Từ nay sư đệ nên trầm bớt tính nết lại một chút, chẳng nghe lời ngu huynh khuyên nhủ, đừng có lao tháo mà mang quả dạo thân."
Chầu Bá Thông gục đầu im lặng, chẳng thốt một lời, ngồi cú rũ như khỉ đột lìa cây. Thuyền chạy ròng 3 ngày trên biển cả mới nhìn thấy lục địa. Thủy thủ đưa hai anh em Trùng Dương lên bờ sông, liền là quay mũi trở lại hướng cũ, làm lì chẳng nói năng một tiếng. Sau khi lên bờ, Trùng Dương tìm người hỏi thăm mới hay là địa phận huyện Lam Thành thuộc ranh giới tỉnh Giang Tô, ở lưu vực phía bắc của con sông Trường Giang. Trùng Dương bèn cùng sư đệ Chầu Bá Thông đi bộ đến huyện Đông Hà, Đông Đải, mướn thuyền đáp về tỉnh Sơn Đông, rồi từ Sơn Đông đi về Hà Nam. Nào ngờ khúc hành trình trên sông này, chàng lại thâu nhận được một đệ tử đủ số thất tử trong Thiên Cương Bắt Đẩu Trận của toàn chân phái. Ngọn sông ấy chỉ là một con kinh đào từ thời Tùy Dương Đế, một ông vua hoang dâm vô đạo của nhà Tùy. Tùy Dương Đế vì hâm mộ phong cảnh ở Giang Nam, muốn ngự giá tuần hành phương Nam. Ông cảm thấy con đường bộ đến Giang Nam mình trồng sẽ mệt mỏi, mà đường xá lại sơn khê, nên lệnh cho nhân dân đào con kinh ấy trực thông từ đế đô đến tận đất Giang Nam, chạy ngót 2000 dặm. Vương Trùng Dương khi đến Đông Đải, liền thuê thuyền trực chỉ về phía bắc. Ghe thuyền trên kinh ấy phân ra 2 loại, một loại gọi là khách thuyền, chỉ cần có khách có tiền là có thể bao trọn chiếc thuyền theo ý mình, còn một loại thuyền thứ hai gọi là táo thuyền, là loại thuyền chuyển vận hàng hóa trên kinh và thuận tiện cho khách quá giang 8 người, 10 người cũng được. Tuy đồng là thứ thuyền, nhưng giá hai bên táo thuyền rẻ hơn khách thuyền một trời một vực. Tất nhiên, con người đạo gia như Trùng Dương phải đáp táo thuyền để cho đỡ tốn kém. Chiếc táo thuyền này chuyên chở gạo, trên thuyền có tất cả 8 người quá giang, trừ huynh đệ của Trùng Dương ra, còn 6 người kia đều là khách thương ngược Bắc để mua bán hàng hóa. Châu Bá Thông tính nết lất hất như con nít, hết chạy ra mũi thuyền tán hô tán nai với thủy thủ. Chàng ta lại chung tọt vào khoang cùng khách thương trong thuyền nói trời nói đất. Đây là bản tính khó thể sửa được của Châu Bá Thông. Trùng Dương cũng chẳng biết sao hơn, đành một mình trong thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Thuyền đến Thanh Giang phố, đây là cảnh giới của huyện Hoài Âm, nơi quê hương của vị danh tướng Hàn Tín đời nhà Hán. Trùng Dương chẳng nghĩ đến hai vị vua của nhà Tống bị giặc bắt, thấy nước điêu linh đến nông nỗi này, mà đáng hận thay không có được một người như Hoài Âm hầu Hàn Tín tài ba xuất chúng, mưu trước quản thông để đẩy lui ngoại địch. Nghĩ đến đây, Trùng Dương thấy trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang, cảm khái cho cảnh gia vong quốc phá. Thuyền ghé Thanh Giang phố, đây là một bến sông khá lớn, chủ thuyền lên bờ chở thêm gạo muối, chỉ còn lại vài tên thuyền công ngồi xổm sau lái gầy sòng đánh bạc. Khách thương quá giang cũng có vài người rủ nhau lên bờ dạo chơi ăn uống. Châu Bá Thông thấy các bạn ghe ăn thua nhau rất vui vẻ, chàng cũng ngồi xổm vào tham gia một tụ. Trùng Dương trông thấy nổi giận quát lớn: "Sư đệ, em làm cái gì đó?" Châu Bá Thông chối lèo lẻo:
"Sư huynh có gì đâu, tôi buồn quá đặt bẫy một hai cây chơi cho vui vậy thôi."
Trùng Dương biến sắc mặt mắng rằng: "Quy điều của giáo phái chúng ta là cấm trụ chè đổ bát, em quên rồi sao?"
"Chung trả với hạng người ấy, chung trả với hạng người ấy, để cờ bạc còn trả cái thể thống gì?"
Châu Bá Thông phụng phịu ngồi cú rũ một xó. Trùng Dương định khuyên răn thêm vài lời, chợt từ trên bờ có tiếng người chạy đến như bay và kêu lớn:
"À, chủ thuyền ơi, chủ thuyền này có chở khách hay không?"
Tiếng nói của người này sang sảng như tiếng chuông đồng. Trùng Dương và Châu Bá Thông không ngại bảo ai, đồng tự nhiên quay lại nhìn. Trên tấm đòn dài của thuyền có một người đàn ông đứng sừng sững ở đó, gã mặt như thoa mực, râu rồng tua tủa bó hàm, lưng hồng vai gấu, vẫn y phục chẳng màu cho, mang đôi giày da cá mũi nhọn, sau lưng đeo một chiếc túi vải ruột ngựa, lại dắt thêm một thanh bảo đao, khí thế cường hăng lộ đầy trên đôi chân mày rậm. Mấy bạn ghe đang lúc ăn thua đậm với nhau, thấy gã râu rồng thơ tháo chạy sầm sập lên chiếc đoàn dài còn rộng họng kêu gọi như tiếng lệnh phở, nên trong lòng bọn chúng có mấy phần bất mãn không vui. Một tên bạn thuyền liền ứng tiếng trả lời:
"Chủ thuyền đã lên bờ mua hàng rồi, thuyền này cũng đầy khách, anh nên tìm khúc khác, vài chiếc thuyền khác mà quá giang đi."
Gã gâu rồng ấy mồ hôi mồ hám đầy đầu, ông ống kêu lên lia lịa:
"Như vậy thì làm sao đây, làm sao đây? Nếu trễ thêm nửa ngày thì không kịp nữa rồi."
Y vừa dẫm chân than như thế, tay thì rút khăn lao bớt mồ hôi trên đầu. Bọn thiền phu tiếp tục cuộc ăn thua, mặt y đứng đó chẳng bận ngó ngàng đến. Gã gâu rồng giả cả giận quát to:
"Lão khoét, các người không phải là chủ thiền, tại sao các người biết đã rõ có đủ khách? Chiếc thuyền lớn như thế này, dù có chở thêm ta một người cũng không có đến nỗi khẩm lắm. Bọn người đâu có lý được như vậy?"
Trong đám bạn ghe có một gã tên Tạp Nhị Mao, vừa mới thua mấy cây ván, trút gần sạch túi. Thấy gã gâu rồng bước lên thuyền, hắn đã không được vui. Thấy gã cứ đứng đó bồ bồ mãi, Tạp Nhị Mao không dằn được nữa, bèn đáp:
"Chở đủ người là chở đủ người, còn gì mà ở nó nói nhảy như đàn bà vậy? Muốn đi cho kịp chịu tan phải không? Lấy tiền bao một chiếc khách thuyền mà đi mau cho mau tới."
Lời nói ấy Tạp Nhị Mao nói thật nhỏ, trừ phi những đồng bạn ngồi đánh bạc là nghe được thôi. Nào ngờ lỗ tai của gã gâu rồng rất thính, y đã nghe đầu đuôi, nư giận xông lên đỉnh đầu, gót chân y điểm nhẹ lên đòn dài, thân hình như pháo thăng thiên rơi nhẹ lên thuyền, giơ tay chộp mau Tạp Nhị Mao lôi ra khỏi sòng bạc, và mạnh vào má y một bạt tay đích đáng.
bốc một tiếng, cho hàm răng Tạp Nhị Mao như muốn rớt ra, máu me đầy miệng. Dạ Gâu Rồng vừa động thủ là mấy tên bạn ghe liền la hét lên như vỡ chợ. Phàm những kẻ làm nghề nặng nhọc trên loại thuyền, người nào người nấy tính cũng hung hăng nóng nảy, lỗ mãng khác thường. Thấy gã Gâu Rồng đánh đồng bọn của mình bị thương như thế, chúng bèn rầm rầm đứng dậy, múa quyền tiến lên đánh kẻ lạ mặt kia.
Tập thứ 34 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 35.